Đèn cù, tác giả Trần Đỉnh, chương thứ 13. Thép mới đón ở ga, xích lô chở cái thùng gỗ thông đựng sách tàu ngất ngưỡng và tôi. Thép mới đạp xe bên cạnh, lên gác gặp ngay tổng biên tập. Câu đầu tiên, Hoàng Tùng hỏi: "Ê, màu sến sáng thu về được hết âm binh chưa? Có trắng tay chiến này không?" Ở trong nước Mao Trạch Đông đang là chàng cả lố, chế giễu ông ta là bằng chứng của người Marxist Leninist. Tôi thì không chế, nhưng sau vụ chống phái hữu, tôi chẳng còn mặn mà với ông. Ngày hôm sau, Nguyễn Thành Lê, phó tổng biên tập báo tin Trường Chinh mời tôi. Tôi rất xúc động. 5 năm rồi, lần cuối gặp anh bên cây vả rừng giáng rất Tahiti của Galhin, một ống bươm dẫn nước róc rách, mùi lá cơm nếp và tăm. Cô gái địa phương đẹp cả một vùng biết tiếng, đứng ngẩng chân trên đẳng cười với tôi, bất chấp tổng bí thư đang phủ dụ đi học. Tôi nói mấy lần anh qua Bắc Kinh tôi không đến chào vì ngại phiền anh. Anh bảo từ nay cứ đến gặp, anh cũng muốn chuyện trò với tôi, cứ đến và báo tên ở cửa là được. Trừ phi anh đi vắng. Nhưng anh liền hạ ngay giọng, chầm chầm nhìn tôi, hỏi khẽ: "Anh có biết vì sao đồng chí Bành Đức Hoài bị kỷ luật?" Không ngờ đến câu hỏi này, tôi hơi lúng túng. "Thưa anh, cũng là nghe bạn bè Trung Quốc thôi, nhưng trong họ cũng có người là đảng viên hay gia đình là cán bộ cao cấp. Theo họ thì vì Bành Đức Hoài viết thư phê phán cụ Mao, quen nghênh ngang thối thượng hoàng, chỉ biết phán người nay cuồng tiến tiểu tư sản làm tan quan tất cả lên, rồi thì phải ngồi nghe người ta phán lại. Vụ Bành Đức Hoài cho thấy mâu thuẫn to trong lãnh đạo cao nhất, nổ ra từ hội nghị Lưu Sơn, nhật thực từ nay thường trực." "À khoan, cái gì nhật thực? À, tôi hiểu. Mao Trạch Đông thôi chủ tịch nước, dân chúng nghĩ sao?" "Ê, nói chung bàng hoàng, ngồi nghe loa thông báo đầy ở bên đường trong sân trường, sinh viên nôm âm thầm lắm. Sau vụ chống phái hữu mọi người rất kín đáo, không ai dạy bày tỏ thật mình ra. Trường Chinh cũng biết hội nghị Lưu Sơn, nhưng lúc ấy anh không thể biết chỉ 2 năm sau. Tại cũng một hội nghị Lưu Sơn, Mao sẽ nói tới cuộc đập tan những đoàn tiến công của chủ nghĩa xét lại. Lúc ấy nào ai rõ Mao ám chỉ đến những cải cách của Lưu Thiếu Kỳ hay Khrushchev Trung Quốc, tức Đặng Tiểu Bình hay Khrushchev Trung Quốc II, hướng diệt kẻ thù mới này, chủ nghĩa xét lại, rồi làm chống vó cả Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình. Rồi Trường Chinh, rồi một thế hệ nạn nhân trong đó có tôi, Mao cựa mình để đổi thế ngồi thoải mái, đều bắt chết theo cả đống. Sáng ấy tôi hỏi thăm Đặng Việt Nga, cô con gái cưng của anh. "À, học ở Liên Xô, có bạn trai rồi, nhưng tôi không thích cậu này, người khu năm." "Người khu năm?" tôi khẽ hỏi lại. "À không, cậu này gạo cũ mà tôi thì không thích gạo cũ." Một phát hiện bất ngờ mà lý thú nên tôi mới kể ở đây. Sau này có khi nghĩ lại chuyện này, tôi lại thầm hỏi, thế mà sao Trường Chinh lại gạo cũ với Lenin, Stalin như thế? Cơ quan báo nay đã thay đổi cơ bản về nhân sự và về cả nhân cách. Từ trên rừng đi thẳng ngay ra nước ngoài học 5 năm, tôi đã bỏ qua một giai đoạn quan trọng hình thành và phát triển tâm tính thơ lại. Tất cả sao cho thủ trưởng vui lòng để được đề bạt, tăng lương. Ở ATK không có chế độ lương, đi học thì hưởng trợ cấp học trò, nhưng ngoắt ngoéo mới này sinh ra đằng sau các dịp đề bạt, tăng lương, tôi thật sự ngu ngơ. Trở lại cơ quan vô tư như thuở ở rừng, tôi không ngờ tới lòng đố kỵ và các ngón đòn hiểm đang chờ, Người ta cho rằng Hoàng Tùng, thép mới, ưu ái tôi chẳng qua vì tình cảm cánh hậu, căn cứ địa với nhau mà thôi. Họ xét nét tôi mà tôi không hay. Cũng đâu có hay một thường vụ tỉnh ủy, nay là trưởng ban ở báo, mỗi lần sắp gặp Hoàng Tùng lại ghé mắt nhòm lỗ khóa xem trước vẻ mặt tổng biên tập. Vui vẻ thì gõ cửa, lầm lì thì giật lùi xuống cầu thang, chờ lát nữa lại hồi hộp trở lên lại. Cho nên họp ké ban biên tập góp ý cải tiến báo, hết ghế, tôi ngờ ngồi lên tay ghế bành của tổng biên tập, thì liền thành cái gai cắm vào mắt nhiều người. Tôi khó tránh khỏi gièm pha, điều mà sắp tam thập nhị lập, tôi vẫn chưa được nếm mùi vị. Đi một người tôi nhớ, Kỳ Vân, sang tạp chí học tập tháng 10, Hồng Linh về nước. Tháng 1 năm 1960, sáng ngày 29, lấy làm 30 Tết Canh Tý, chúng tôi cưới nhau. Thép mới, Phạm Lợi, vụ trưởng tổ chức làm chứng, chờ ở quán ông lão bán bánh mì hàng sáng cho quan viên nhà báo và các cô làm đầu hai hiệu. Tân Trang, Mai Hoa Cô, 8 giờ, bốn người sang ủy ban hành chính khu Hoàng Kiếm, xế tờ báo ký tên. 3 phút, xong đám cưới. Được tin tôi sắp lấy vợ, Hoàng Tùng bảo tôi cần xe hơi. Chiếc Propeller duy nhất ở báo của tổng biên tập hay hội trường thì cơ quan cho mượn, tôi nói chỉ ra quỹ ban. À vậy thì cơ quan in biếu thiếp mời hay báo hỷ, cái này cần đấy, Hoàng Tùng nói. Cảm ơn anh, tôi không báo ai cả, tôi nói. Một thoáng rất nhanh tôi thấy trong mắt Hoàng Tùng sổ tuột ra hết chiều dài một cổ thước dây, xem vẻ chưa đủ cho anh đo độ quái đản. Mẹ Linh và Trần Châu, anh cả, quyền huynh thế phụ, đều không biết Linh và tôi cưới nhau lúc nào. Chẳng cái gì thuận chèo, mát mái mãi. Một sáng tôi ở chỗ Tú Hữu về tới vườn hoa hàng đậu, thì thấy Phạm Văn Khoa đạp xe đến bên. À, thép mới nó bảo mày lấy vợ bí mật, Khoa nói. Này, từ nay mày phải gọi tao là bố. Vợ mày là con gái thằng Cúc bạn chúng tao ở Hải Phòng ngày xưa đấy. Tao với nó cùng dạy học. Tao tiếng Pháp, nó tiếng Tàu. Lê Giảng, tao và nó dạy học ở Hải Phòng mà. Mày có biết chuyện chúng nó 13 thằng bị giết quan hồi cuối năm 47 đầu 48 không? Mỗi đứa một củi chó nhốt trong. Thằng Nguyễn Công Thành, bí thư tiên quan hồi ấy bảo tao là thấy chúng nó ở trong củi nhìn ra mà nó muốn khóc. Toàn liều mở củi đánh tháo cho chúng nó mà không dám. Cùng tù Sơn La với nhau mà. Nhất là thằng Ân Khầy Mùi, Lý Bang, tố cáo chúng nó là đặc vụ của Tưởng vì muốn gạt chúng nó để nổi lên thành tổng đại bại của Trung Quốc ở ta. Tới nhà thờ Tây Đen, Hàng Gà, anh nói tiếp. Lý Bang như thế nào tao đâu có lạ. Tao giúp cho nó sống và bố vợ mày có công rất to trong việc ấy. Lý Bang lúc ấy trốn khủng bố ở Quảng Đông, chạy sang ta, tìm đến trụ sở báo Cờ Giải Phóng của Hàng Bộ, mà tao là chủ nhiệm. Ông Trường Chinh bắt chủ nhiệm báo tiếp dân hàng ngày, như kiểu báo Pháp. Nhưng ông ấy ngồi tiếp thì lo tạo tưởng nó cổng đi, vì thế cho nên tao mới phải làm hình nhân thế mạng. Một sáng, một cha xưng tên Lý Bang gặp tao xin liên hệ với Đảng Cộng sản Đông Dương. Tao báo cáo. Ông Trường Chinh dặn cảnh giác, đặc vụ Tưởng có thể vợ để chui vào nội bộ của ta, cho nên tao lờ đi thì hắn lại đến. Mời tao đến khách sạn Đồng Lợi, lấy một tờ giấy trắng cất kỹ trong vali may ra nói, à, tay chấn chỉ của tôi, đồng chí làm nó về đưa cho tổ chức, thì đồng chí sẽ biết. Tao đem về đưa cho chính bố vợ mày, lúc ấy phụ trách kỹ thuật của tổ đặc nhiệm tại nha công an của Lê Giảng. Bố vợ mày xem nói, đây là tỉnh ủy viên Quảng Đông tên Lý Bang. Như thế tao hỏi mày, có phải là tao, bố vợ mày cứu thằng Lý Bang không? Nhưng rồi Lý Bang nó báo cáo đám Ưng Khầy Mùi là đặc vụ Tưởng. Ta thịt nghiến luôn cả lũ. Lý Bang có giấy của Cộng sản Trung Quốc, bọn Mùi thì chỉ có giấy An Nam. Thua nhau chỗ ấy, cái chỗ sùng ngoại, mày hiểu không? Tao đề nghị mày cứ hỏi Trung ương thế này là ra hết sự thật. Đúng. Hỏi nếu bố vợ mày là đặc vụ tưởng thật thì xem giấy lý bang nó dạ gì mà không đổ vấy cho lý bang là đặc vụ để ta thịt ngóm. Nay đặc vụ của bọn mùi thì lẽ ra phải biểu dương đặc vụ đã không có công giúp đảng lý bang để đưa vào Trung ương đảng chứ. Bây giờ mày làm đơn kiện đi, tao cùng ký với tư cách bạn bè chúng nó và nhân chứng. Niện đọc trình thám Mỹ, Anh, Pháp, tôi ớ ra đúng. Trong một vụ án chỉ cần một chi tiết logic như của Khoa là phá được bao bí ẩn. Nhưng làm gì có chuyện phá án với đảng. Khoa rất chân tình và bất bình. Phần đông nạn nhân trong vụ này là bạn thân của anh. Tôi rất cảm động. Nhưng tôi lờ mờ thấy việc kiện sẽ rất khó. Khoa là nhân chứng nhưng thiếu trọng lượng. Anh có tên Khoa Tếu do chính cụ Hồ đặt. Anh đằng thằng có thể lên rất cao, nhưng như kỳ dân, anh thích tự do. Hai nữa, Lý Bang sắp vào Trung ương, Bắc Kinh cần thêm tiếng nói. Thứ ba nữa, tôi ngại, một thứ ngại rất chung chung, mơ hồ, như thuở bé chiều hôm nhìn đỉnh núi Yên Tử mù mịt mà thấy huyền bí và sợ sợ. Tối hôm chúng tôi cưới nhau, Hoàng Tùng mời đến nhà anh ăn tất niên. Trong bữa ăn, Nguyễn Thành Lê báo Trường Chinh mời vợ chồng tôi sáng mùng 1 Tết lên nhà anh ấy. Từ đấy theo lệ, sáng mùng 1 Tết, tôi phải đưa Linh đến nhà Trường Chinh. Năm 1962, vui chuyện, khi Trường Chinh hỏi thăm bố mẹ Linh, tôi nói luôn, cũng là để xem thái độ đảng. Con của Hồng Tông Cúc anh ạ. Tôi không ngờ Trường Chinh biến sắc nhanh đến thế. Anh tái mặt và lùi xa Linh ra. Vụ án mười mấy cán bộ người Trung Quốc vẫn còn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Qua thái độ Trường Chinh, tôi thấy đúng là giết oan, nhưng đồng thời lại thấy như vậy là khó lòng mà minh oan nổi. Sau đó Tết tôi không đến nữa. Tôi đã thành xét lại, sợ Mỹ, sợ chiến tranh. Trường Chinh còn nhờ quan đảm nhắn tôi là không ngờ Trần Đỉnh sa đọa chính trị đến như thế, trong khi tôi lại không ngờ anh sa đọa nhanh như vậy, đầu hàng nhanh như vậy. Như đã nói ở trên, lúc mới về nước, tôi không hiểu rằng bước vào cơ quan là tôi bước vào quan lộ trong gai, cho nên thấy người ta gọi tôi là thầy Tàu, tôi cho là chuyện vui đùa, không phản ứng. Anh em không thích mau thì mượn tôi để chế mau. Và như thế là tốt chứ sao? Tôi bắt đầu ngờ ngỡ và khó chịu khi thấy họ nâng cấp tôi lên thành manh kia, tay chân của Hoàng Tùng. Tôi chưa biết với nhiều người ở cơ quan tôi đang là đối tượng cần hạ gục. Mai sao được mau chủ tịch cứu. Người phất cờ đánh xét lại, cái bàn cờ thế giới gồm hai phe trong đó, Trung Quốc chỉ đóng vai trò phò tá. Mau phải phá để lập nên một bàn cờ tam quốc mới, với thêm chân kiền Trung Quốc. Mau kỵ Liên Xô từ lâu, còn tôi thì kỵ Mao từ chống phái hữu và gan thép công xã nhân dân, và vẫn ôm nguyên vẹn trong lòng mối thiện cảm to lớn đối với những chiến sĩ, đúng hơn những hiệp sĩ, hiệp khách, đòi dân chủ tự do, mà người ta gắn cho cái tội phái hữu rồi trấn áp. Đầy đọa, nhờ Mao phất cờ giáo chủ mới, tôi lập tức bị tước danh hiệu thầy Tàu, biến thành thằng láo chống cụ Mao. Đám hôm qua mỉa tôi thầy Tàu, hôm nay nhao nhao ùa theo lãnh tụ, oa la dìn, tiếng Pháp, origin, chính gốc, đạo chủ thiêng liêng trong cuộc chống xét lại vô cùng hiển hách. Tôi nói đến hai chuyện gây ấn tượng mạnh với tôi lúc đó. Vì trực tiếp đụng tôi và qua đó thấy người ta trở mặt nhanh thế nào. Một hôm Hoàng Tùng đưa tôi một quyển sách chữ Hán mỏng. Trên cụ Hồ gửi xuống bảo tôi theo đó viết bài. Đó là chuyện một bạch mau nữ thật ở miền Nam Trung Quốc, chuyện soàn, nhưng có hơi cụ Hồ nên người ta thêm ghét. Sáng hôm báo đăng bài này, tôi vừa đến cổng cơ quan thì đã thấy mấy người ăn bánh mì ở quán ông già trước cửa báo đang cười chế tôi. Tiếng Hữu Thọ ắt cả lên. Dạ, thấy ra tên tù à, ngủ có lại có cái sớm mùa xoan. Một người khoái trá cười theo. Ở trong bài tôi có viết Sẩm Xuân. Hữu Thọ lại nói, thế này là thầy nhập cắn thẻ, lo ke ke, xâm xoan tên tù à, vào ke nước ngỗ tây, lông nghiệp ke nước ngỗ thế này thì chết bỏ ke con tà lo mất. Tôi đã toàn đứng lại hỏi, thế lúa chim nấp ở đầu bờ, hãy nghe tiếng sấm phất cờ mà lên, thì là sấm hè hay đông. Nhưng im, chợt hiểu ra quán ăn này là nơi sáng sáng người ta mượn làm câu lạc bộ, đến ngồi xúc miệng, bồi dưỡng nghiệp vụ, vắng mặt đồng chí để hạ thủ đồng chí, đời quá nhiều o ép thì kiếm chỗ chửi văn mạng, cho xả cân ẩn uất. Nói vậy nhưng tôi rất lạ, không hiểu tại sao người ta lại có thể quay ngoắt nhanh đến như thế, có thể bảo vệ bảo chúa Stalin như xưa đến thế, có thể cứ nhìn Mỹ, Anh, Pháp, Nhật là những kẻ thù phải tiêu diệt bằng vũ trang đến thế. Lúc ấy chưa đọc hồi ký Lý Chí Toại, bác sĩ riêng của Mao, nên tôi chưa biết Mao đã bảo Lý rằng phải nuôi kẻ thù trong cũng như ngoài, chẳng hạn ngày ngày hô giải phóng Đài Loan thì mới yên được để cầm quyền. Dân ngột ngạt thì Mao cho xả văn Hần Câm vào ngã khác, chẳng hạn xả vào xét lại Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, mà Mao lúc đó đang nuôi chí phục thù, quyết dẹp những Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình từng làm nhục ông. Lúc ấy năm 1960, Hữu Thọ mới cán sự năm, ban nông nghiệp, Trần Minh Tân, người đưa Hữu Thọ lên báo còn giấu chuyện Hữu Thọ lai Tàu. Theo Minh Tân, bố Hữu Thọ gốc Hoa nhưng láo đời, biết đảng kỵ ngoại nên anh ta giấu dòng máu, mãi sau này Minh Tân mới nói cho tôi hay. Còn một người hầm hè tôi nữa mà tôi hoàn toàn bất ngờ, một trưa từ cơ quan về nhà tập thể ở ngõ Lý Thường Kiệt, tôi đang đi ở hông bệnh viện Việt Đức thì thấy Hà Đăng vượt lên đi ngang, anh đỏ mắt gắt mặt phê bình tôi. Anh kiêu ngạo lắm, anh không nói chuyện với tôi. Tôi ngẩn ra, thì anh đã đạp vút đi, lần đầu cất lời nói với tôi và phê phán và không cho cãi. Rồi hai ông này đều tổng biên tập, đều trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương và đều cất lời là phê phán, bắt ne bắt nét phần hồn của toàn đảng, toàn dân và có nhiệm vụ ngăn chặn mọi đối thoại chứ chưa nói đến cãi. Chữ đối thoại của Lê Đạt là cả môi trường đối thoại tê liệt của đất nước. Khi các ông vào tuổi xưa nay hiếm thì chuyển sang làm trợ lý cho các tổng bí thư, đám nhà báo nói các ông 75-76 tuổi vẫn theo tổng bí thư vào Sài Gòn, và dù các ông có mặt cùng không ai giới thiệu ra ý miệt thị rõ ràng, nhưng vẫn quyết trụ ở bên bám hơi các cụ tổng đến cùng. Từ giữa những năm 1990, báo Nhân dân xuất hiện một tác giả ký Nhân Đăng, thật tình không biết là ai, nhưng kỵ với người coi mình là thừa sáng để đi soi lối cho thiên hạ, tôi đã gửi một thư cho Nhân Đăng đề nghị báo chuyển giúp, viết rằng cái tên Nhân Đăng không hay, nó gợi đến các nô tỳ thị nữ ngày xưa đội đèn cho bọn quyền quý tiệc tùng hưởng lạc. Đèn, từ đèn trời, đèn biển, đến đèn dầu, đến que tâm xiên hạt bưởi khô thay cho đèn, đều hay, nhưng đèn người thì xấu, tác giả nên thay đi. Hỏi thăm anh em ở báo, mới biết đó là Hà Đăng. Lúc ấy tôi chợt thấy Đăng còn nhiều là Lên Cao, Đăng Cai, và Ghế. Xin mở ngoặc, sao không thấy tên đèn người này nữa, xin đóng ngoặc. Hữu Thọ Vi Na Mưu, nay lấy tên Nhân Nghĩa. Mỗi số Nhân dân cuối tuần đều được dành một chỗ cùng những bút chắc là cao ráo. Một lần thấy một quyển sách của anh mới xuất bản, cái gì tự nhận trí tuệ cao, mắt sáng tim đo đỏ gì đó, ở hiệu sách, tôi vội quay đi, không thấy chữ, chỉ thấy con mắt láo liên và đôi môi mỏng dính. và xin vượt thời gian 40 năm, cuối 2009, báo điện tử Việt Nam Net phỏng vấn nhà báo Lão Thành cách mạng. Nhà báo Lão Thành nói, phải chống im lặng đáng sợ. Ôi, mở mặt nhờ bưng bít sự thật, xuyên tạc sự thật thì nay hô phá vỡ nó. Một bạn Lão Thành bảo tôi viết bóc cái mặt nạ hẳn ra đi. Tôi cười. Ha, bao la hề, ông dẹp sao cho hết. Và có thể để hề bao la thế thì dân mới có chỗ để ghét mà đứng dậy chứ ông. Chương 14. Đầu 1960, Hoàng Tùng đưa tôi về phụ trách ban sinh hoạt đảng cùng Trần Cát. Anh muốn tôi coi mảng tuyên truyền mấy sự kiện chính trị trọng đại của năm này. Mừng đảng 30 tuổi, mừng cụ Hồ 70, mừng 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngoài ba đại khánh, còn đại hội lần thứ ba của đảng. Tháng 3, Tấu Hổ triệu tập mấy người lập nhóm viết tiểu sử Hồ Chí Minh với danh nghĩa Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, gồm Tấu Hữu, Phạm Bình, Nguyễn Huy Tưởng, Hoài Thanh và tôi. Hai nhà văn vào tận quê cũ sưu tầm tài liệu, Phạm Bình cung cấp tài liệu, tôi biết, Cố Nhiên cũng sưu tầm cả tài liệu. Hai nhà văn trở ra với nhiều điều giật gân. Cụ sinh năm 1891, cụ Khiêm, anh trai cụ nói thế, có bằng chứng hẳn hoi trong gia đình và họ hàng. Báo cáo với cụ thì cụ nói, của người ta thế nào thì cứ để thế, không sửa gì hết. Hai nhà văn và tôi bảo nhau, bác muốn dân dễ nhớ nên lấy tròn 1890. Vả chăng năm nay đất nước mở đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, tam hỷ đồng niên mới quan trọng, nếu chỉ còn nhị hỷ thì không quý bằng. Vũ Kỳ cho tôi mượn nhật ký như anh giới thiệu khi trao tôi quyển sổ tay nho nhỏ, trong đó những việc anh ghi của mấy năm 1945-1948 gì đó, tôi đọc và nhớ hơn cả đoạn cụ bỏ phiếu lần tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội đầu tiên ở đơn vị bỏ phiếu khai trí Tiến Đức sáng ngày 6 tháng 1 năm 1946. Vì tình cờ chính sáng đó chưa được bầu cử, tôi qua đấy ngay cái lúc cụ và hai ba người vừa tới đang sắp leo mấy bậc tam cấp, nhát thấy một em bé bán báo, cụ dừng lại hỏi, giọng tần nần, em có đọc đi chứ, biết chữ không? Đó là lần đầu tiên tôi giáp mặt cụ. Bên cụ chỉ có hai người, một chắc là Vũ Kỳ, một là bảo vệ. Không một công an viên, và gọi chú bé kém tuổi tôi chút ít là em. Trong lần bỏ phiếu ấy, theo nhật ký Vũ Kỳ, cụ dập tên mình đi để Nguyễn Văn Tố. Xin mở ngoặc, lúc ấy tôi đâu ngờ chỗ tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu tổng tuyển cử đầu tiên lại là ở ngay trước cửa nhà Hồng Linh, vợ tôi sau này, và cách báo Nhân Dân chừng 100 mét. Xin đóng ngoặc. Cũng theo nhật ký Vũ Kỳ, Tết kháng chiến đầu tiên, mạng chùa Thầy, xe hơi cụ bị hỏng, anh em phải xúm vào đẩy, cụ tập đi xe đạp, lại cũng ở chùa Thầy. Tôi kể với Tấu Hổ việc xem nhật ký Vũ Kỳ, mấy hôm sau Vũ Kỳ trách tôi đã làm cho anh phải nộp nó cho Tấu Hổ, mặc dù anh ra sức từ chối vì trong đó có những đoạn anh tán, như anh bảo tôi, người con gái sau là vợ anh. Tấu Hổ đã nhân danh trưởng ban tuyên huấn trung ương bắt anh nộp. Thú thật tôi không thấy chỗ nào tình cảm ướt át nên mới bảo Tấu Hổ. Thời gian này vài lần Vũ Kỳ bảo tôi sẽ cộng tác với anh để viết hồi ký về bác. Khi bác 250, viết xong tiểu sử tôi gửi lên cụ một bản để duyệt, cụ chữa từng trang, có những đoạn viết ra ngoài lề, xem lại, hỏi lại. Bản thảo này tôi giữ, nhà cửa tồi tàn, ẩm mốc, chuột bỏ, đến nay nó chỉ còn lại già một nửa, trên và vẫn còn những chỗ cụ ghi chú hay chữa dập bằng mực đỏ. Ví dụ tôi biết Hồ Chủ tịch là linh hồn và là người tổ chức của thắng lợi thì cụ dập linh hồn đi, hay xóa bỏ cả dòng hội nghị hợp nhất ba nhóm cộng sản vừa bế mạc thì thì đồng chí Nguyễn Ái Quốc lại đi Sim và Mã Lai, rồi đồng chí lại về Hương Cảng theo dõi chỉ đạo phong trào trong nước. Tổ hữu bảo tôi, bác không muốn lộ ra là bác có tham gia tổ chức phong trào cộng sản ở vùng này. Vì sao bác không muốn lộ việc đó thì tôi không tiện hỏi, và có hỏi chắc tố hữu cũng chả nói. Tôi đã ngồi xem tố hữu duyệt trước bản thảo ở phòng ngủ trên gác, bộ sa lông tàu thấp lùng có thuốc lá Trung Hoa bài kê sát giường Hồng Kông với những quả bóng bằng đồng vàng chóe và hai hàng lan can tua tủa những mũi tên đen. Giường đặc biệt cao, ngồi bên nó mà vai tôi tựa vào sàn giường, nhiều khi tôi phải thầm hỏi tố hữu làm thế nào mà lên được, trong khi tố hữu huýt gió vu vu vi vi theo cây bút giơ lên hạ xuống điểm nhịp đều đều trên trang giấy. Trưa ấy về cơ quan, tôi bảo thép mới: ông lành tổ sư điệu, tôi tả cách huýt gió và đánh nhịp suốt buổi đọc bản thảo, ông ấy muốn tỏ ra trẻ. Thép mới nói: dần, anh nhớ thêm cho là còn tổ sư Hận nữa cơ đó nhé, anh ghẹo vào xem. Nói công bằng thì tố hữu mến tôi, có lẽ ít ai được anh đưa lên làm việc với anh ở phòng ngủ. Tôi khổ nổi, lại không thích anh quá ngặt với văn nghệ, nhất là thơ. Tết ta đầu năm 1961, tố hữu có bài thơ Đỉnh Cao 61. Đăng trên Nhân Dân số Tết, sáng 29, anh đến tòa báo tìm tôi và bảo: lùng mấy anh em sáng tác đến tán với nhau hả? Tôi gọi một lô những Hà Xuân Trường, Như Phong, thợ rèn, 5-6 người ngồi đầy phòng khách lơ trên gác. Tố hữu đọc Đỉnh Cao 61, rồi bảo anh em nhận xét, điều khen hay, sáng tạo, mới. Cuối cùng tố hữu quay sang tôi đang đứng giữa tường hỏi: à Trần Đỉnh. Tôi nói: à, cái đoạn kể các mặt hàng mới sản xuất nghe như quảng cáo. Tố hữu hơi sầm mặt. Vừa lúc anh em báo tin mời anh tố hữu xuống, chị Thanh đã đến đón. Ở Đại hội Văn nghệ năm 1961, có một bác Hồ tặng hoa những văn nghệ sĩ có thành tích. Đến lúc gọi mời một nghệ sĩ người Hoa, hội trường lắng đi mất một lúc, rồi Hồ Dến chạy lên. Giờ nghĩ tố hữu tìm tôi lắc đầu ngao ngán: hay chuẩn bị để Hồng Linh lên nhận hoa của bác thì lại thành Hồ Dến. Tôi nói có ai báo Linh biết đâu, với lại tôi đùa, cũng là người Hoa cả mà. Tố hữu nghiêm mặt: Hồng Linh kháng chiến, Hồ Dến ở trong thành, sao lại cùng được, bác mà biết thì làm sao? Tiểu sử bác phát hành đầu tháng 5, nhận bút 900 đồng, một món tiền rất to. Ai có một chỉ vàng khoảng 16 đồng đã ghê. Tôi được nhiều nhất 400 đồng, Phạm Bình tìm tài liệu được 300, và tố hữu Hiệu Đính thật ra là công độc 200. Huy Tưởng, Hoài Thanh chả tẹo nào, trừ công tác phí đi Nghệ An chắc là lỗ. Chiêu, thư ký tố hữu đứng ở giữa chia, không biết có hỏi thủ trưởng tỷ lệ chia không. Mừng tiểu sử chính thức đầu tiên của Hồ Chủ tịch ra đời, tố hữu khao một bữa thịt chó thịnh soạn tại nhà tố hữu. Ngoài nhóm tố hữu Nguyễn Huy Tưởng, Hoài Thanh, Phạm Bình và tôi, tố hữu còn mời Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Tùng, rõ rệt hai tầng khí quyển trong bàn tiệc, một của Thao Thao, lành lành, rất riêng và rất bồ bịch trên cao. Thao Thao đưa lành chai giấm, lành lành đưa Thao chai giang. Thì quê hai ông cách nhau có một con sông mà, một của chúng tôi ý tứ, chầu rìa bên dưới. Chưa trung ương, Hoàng Tùng chân cao chân thấp, không mấy thoải mái. Thao đã luận thuyết hào hứng về thiên tài bếp núc dân tộc, đã thịt chó thì nhất định phải thằng bún đi với thằng mắm tôm, ngoài bún, ngoài mắm tôm chẳng thằng nào phối kết hợp được với thằng thịt chó. Tính hay đùa, nghe Thanh phán hay thế, tôi nghĩ khéo, Thanh vừa nghe cố vấn Trung Quốc lên lớp cho về hợp đồng tác chiến trong vận động chiến, phối hợp pháo, xe tăng và không quân. Vài năm sau anh Thao sẽ đụng đến thằng bún trong thiên tài dân tộc, nhưng xin chờ đến lúc ấy. Tôi dừng lại ở đây một chút. Đảng đề cao vũ trang bạo lực, nhưng đảng lại ngại anh tướng thống lĩnh ba quân, nên đảng hay đưa anh chính trị sang kèm sát. Trần Đăng Ninh đã được cử sang kèm giáp. Vũ Đình Huỳnh nói với tôi, Ninh chắc không được việc, nên Nguyễn Chí Thanh đã đến ốp giáp. Sau chiến thắng lớn trên biên giới, tức là sau các cuộc cọ sát giữa tướng lĩnh và ta và cố quấn Trung Quốc, phải chăng Bắc Kinh đã nhắm Nguyễn Chí Thanh? Thanh nghe Bắc Kinh nồng nhiệt hơn giáp và ít ra lý lịch không dính đến đại học. Sau đó Tố Hữu đưa tôi viết hồi ký gặp bác ở Paris của Bùi Lâm. Tôi đã làm việc với Bùi Lâm. Anh giản dị, mộc mạc và đặc biệt rất mê Pháp. Ồ, Pháp thì dân chủ lắm, dân chủ lắm. Anh mê Bùi Công Trừng. Chuyện thế nào cũng gài Trừng vào. Tôi nói anh Trừng đến báo Nhân Dân nói ngày xưa Bùi Lâm là thằng tù sạch nhất. Trong tù khăn nước thế nào, Bùi Lâm vẫn phải lấy ra được một tí cọ bộ tam sự. Bùi Lâm cười bảo, Trừng là giáo sư đỏ ở Côn Đảo đấy. Lê Dũng cũng phải kiện lý luận của Trừng. Trừng phản đối đường lối dĩ cương vi lương, lấy tự túc lương thực làm cương lĩnh của Mao. Theo anh thì căn cứ thổ nhưỡng mà trồng các cây công nghiệp xuất đi lấy tiền nhập gạo lợi hơn nhiều, chứ việc gì cứ chúi đầu làm lương thực. Trừng cũng là người phê bình cụ Hồ thiết lập chế độ bác bác cháu cháu trong đảng. Hồi ký cách mạng ăn khách, tôi được phân công viết hồi ký Phạm Hùng, không thể thiếu nhân vật miền Nam, trong khi cả nước đang vì miền Nam thi nhau, đêm không ngủ, ngày không ăn, khẩu hiệu nào cũng có thể coi là mẫu mực của nói trạng, như nghiêng đồng đổ nước ra sông và vắt đất ra nước, thay trời lầm mưa, ngày không giờ tuần không thứ, thế ta là thế đứng trên đầu thù, tôi đùa, đứng trên đầu thù, thì lệ thuộc vào thù mất rồi. Khi chuyện với Phạm Hùng, tôi thấy anh nói tới Lê Văn Lương, chúng tôi lại mở hồi ký Lương, tôi cho Phạm Hùng, Lê Văn Lương vào chung một đầu đề trong Xà Liêm án chém. Trong hồi ký có chi tiết ngay buổi đầu tiên vào Xà Liêm, Phạm Hùng đã thấy mấy trang kiều úa vàng của ai để lại không rõ, tôi liền gắn chúng vào tay Trọng Con để viết nên câu tôi rất đắc ý. Nhà thơ lớn của dân tộc vào Xà Liêm án chém sống chung với người cộng sản trẻ tuổi những ngày cuối cùng. Vơ vào như vậy là tính đảng cao, não trạng tính đảng vơ mọi cái hay vào cho đảng đã trở thành hạt nhân đạo đức cách mạng. Trong Xà Liêm án chém đăng được mấy ngày, trong một cuộc họp của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Chế Lan Viên đến sau lưng tôi cúi xuống ôm lấy hai vai, ghé miệng vào nói, à, mình rất yêu văn Trần Đỉnh, rất chắc nạt văn bây giờ là bà. Chế và tôi từ đấy kháng khích, tôi thích anh vì anh có tài mà phải nằm sổ đen. Khi tôi phụ trách văn nghệ báo Nhân Dân, ở trên nhắc không đăng Nguyễn Tuân và Chế Lan Viên, nhưng tôi lỡ gian díu với cả hai. Lúc ấy Chế rất gai góc, hay đã kích hay chế giễu mà ai cũng thấy là anh nhắm vào đảng, sau này nổi lên chủ nghĩa xét lại và đám theo nó mà Tố Hữu gọi là những phần tử với đôi mắt đục lờ lờ nước cống, thì anh có đối tượng đã kích thay thế và tôi xa anh. Một hôm họp tiểu ban thơ, mấy người báo văn là Xuân Diệu, Huy Cận, Hoàng Trung Thông, Chế Lan Viên, Nguyễn Thành Long, Huy Phương, Như Phong và tôi báo Nhân Dân họp. Chế mượn Trung Thông để tỏ thái độ, thơ anh Thông rất đúng nhưng không hay, thế đấy, đúng nhưng không hay, cái đó là văn nghệ đấy. Miyakovsky làm may mặc quần, may, nó có bòi với hiểm đâu mà phải xì liếp, ấy thế nhưng lại tuyệt, hay con tàu sai. Thơ anh Thông như cái thước đúc đề si mét, không sai một ly, nhưng đọc không vào. À còn, Chế bỗng quay sang Như Phong. Còn anh Như Phong, sao anh nay bắt bẻ chúng tôi thế? Theo cách mạng từng ấy năm, mặt chúng tôi ít ra cũng nở được vài bông hoa chứ. Sao anh không thừa nhận mà lại cứ đi giành lỗ đích chúng tôi rồi bấm đèn pin soi xem có còn tí cước nào không? Im hết, mọi người, tránh chế. Anh cay độc, đầy bất bình. Trưa trên đường về Như Phong bảo tôi chế, nó chửi tao mà mày ngồi im không bên tao. Đúng, tôi tán thành chế Lan Viên, chê sự nghiệt ngã, vô lối của phê bình văn nghệ lúc đó. Chục năm sau, chế trở thành cộng tác viên thượng đẳng của báo đảng, của nhà xuất bản văn học do Như Phong làm giám đốc. Như Phong đã thấy hoa nở trên người chế còn hơn cả trên bản thân. Lúc này người ta lại tránh chế, anh khinh mạng vì nay đầy hào quang. Trở lại chuyện hồi ký, một hôm Tố Hổ đưa tôi hai tập sách Mật Thám Paris, Sưu Tra Nguyễn Ái Quốc. Từng ngày, xin mở ngoặc. Thư mấy đều viết bút, nét đậm, xin đóng ngoặc. Kể đầy đủ những việc cụ làm dưới con mắt hai mật thám Sưu Tra cùng ký tên, như Nguyễn đi bệnh viện Cochin, trích áp xe tai lúc mấy giờ, người tình pháp của Nguyễn mấy giờ đến hả, Nguyễn mấy giờ đi, Nguyễn học thôi miên buổi tối ở đâu. Hai tập sách rất dày, rất to, để vừa một mặt bàn cỡ trung, tôi lấy tài liệu trong đó viết về bác. Tôi viết xong Trường Chinh duyệt, không tán thành. Ý, ai lại giới thiệu lãnh tụ bằng con mắt mật thám thế chứ? Anh hỏi tôi. Chả lẽ lại nói thưa anh con mắt này nó ghi trung thành sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc, chứ không dám hư cấu. Tôi thấy hình như anh muốn bắt bẻ Tố Hữu. Về nước tôi đưa Trần Châu sang báo Nhân Dân, tôi cũng dụ Chính Yên, Nguyễn Hữu Chỉnh về báo. Sau tất cả đều dính vụ xét lại, nhưng Nguyễn Hữu Chỉnh cải tà quy chánh, theo sáu thọ đi Paris. Gần đây một hôm trăm, vợ Nguyễn Học Kha, cụ tổng biên tập Cứu Quốc, bảo tôi Chính Yên hay Ca Cẩm là giải nghe Trần Đỉnh sang báo đảng nên khốn khổ, chứ nếu ở tờ lá cải Cứu Quốc thì yên. Nói đúng đấy, tại sao báo Nhân Dân nó đánh xét lại các ông ác thế? Ở bên đó có cổng trời, tức là ai vào ghế tổng biên tập là thành ngay tấp lự trung ương quỷ viên, mà muốn tới cổng trời thì phải có những bậc thang. Đấy các ông, các xác chết chính trị chính là những bậc thang cho họ leo lên đó. Tập thứ 14 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo tập thứ 15.